SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả trở lại với tạp chí thể thao của SBS như thường lệ. Và không gì khác, tâm điểm của chương trình tối nay chính là World Cup thưa quý vị. Trận chung kết đã diễn ra đầy cảm xúc, đẹp mắt, những nuối tiếc và những gì toan tính nhất của bóng đá cũng đã xảy ra trong trận chung kết. Và cả những điều đặc biệt chưa bao giờ xảy ra nữa cũng đã xuất hiện tại trận chung kết của World Cup trên nước Nga. Và như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin rất là vui khi gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình thể thao ngày thứ hai.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, với những người yêu thứ bóng đá đẹp, yêu cái thứ bóng đá bằng trái tim, bằng hết cả bản thân mình, thì có lẽ người ta đã chọn Croatia, cho dù dạng sáng nay họ đã thất bại trong trận chung kết, nhưng họ đã để lại trong lòng người hâm mộ những cái ấn tượng về lối bóng đá hết mình, đầy cảm xúc nữa. Một trận đấu mà Croatia chắc chắn sẽ còn đọng lại rất là nhiều trong lòng người hâm mộ. Và đặc biệt họ được sở hữu trong đội hình Modric, cầu thủ xuất sắc nhất, quả bóng vàng của kỳ World Cup năm nay, rất là xứng đáng. Tuy nhiên cũng rất là chúc mừng đội tuyển Pháp, một đội tuyển chơi cái thứ bóng đá gọi là hiệu quả, và họ đã làm được cái điều mà lẽ ra họ phải làm được cách đây 2 năm tại Euro, với đầy đủ những tài năng và đầy đủ những kỹ chiến thuật cần có ở bóng đá hiện đại. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ từ cái góc nhìn về chuyên môn, chúng ta cũng không thiếu gì những cái nhận định về cái trận đấu này, đặc biệt là ở cả hai phía.
Vâng, trước hết là xin cảm ơn hai đội tuyển bởi vì họ đã để lại có thể nói là một trận chung kết để đời, và một trong những trận chung kết World Cup hay nhất từ trước tới giờ, rất là kịch tính. Và đặc biệt là cảm ơn các cầu thủ và huấn luyện viên của đội tuyển Croatia, bởi vì là họ đã thực sự thi đấu đúng với màu cờ áo, với bản sắc của mình, để giúp cho chúng ta có một trận đấu tuyệt vời. Bởi vì nếu ngày hôm qua đội tuyển Croatia đã thi đấu với một lối đá khác, ví dụ như là lối đá cụ phòng ngự phản công, thì có lẽ chúng ta đã có một trận đấu có thể nói là buồn tẻ hơn rất là nhiều. Quay trở lại với trận đấu này, trước hết là về cái chiến thuật của hai đội. Đội hình đội tuyển Pháp xuất phát cái trong trận đấu này thì không có gì là bất ngờ, và bản thân cái lối chơi của họ là không có gì bất ngờ. Họ thi đấu với bộ hệ đội hình 4-3-3, và đặc biệt là thi đấu với thiên hướng phòng ngự phản công. Cái lý do mà theo tôi nghĩ đội tuyển Pháp thi đấu với thiên hướng phòng ngự phản công, và đặc biệt là trong cả giải này, chúng ta thấy rằng là đội tuyển Pháp thi đấu không hề hoang mỹ, mặc dù những đối thủ mà họ hạ gục như là Uruguay, như là Argentina là những đối thủ rất là mạnh, thế nhưng họ lại sử dụng cái thứ bóng đá là phòng ngự phản công. Thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là liệu có phải là Pháp giấu bài, hay là liệu có phải Pháp đang chờ tới một thời điểm nhất định sẽ tung ra chơi tấn công đẹp mắt. Nhưng sau trận chung kết ngày hôm qua thì có lẽ cái câu trả lời đó chính là đội tuyển Pháp đã học được một bài học đắt giá vào năm 2016, khi mà cái giải Euro được tổ chức ngay trên sân nhà trên đất Pháp. Lúc đó thì cái thế hệ tài năng của đội tuyển Pháp hiện nay thi đấu có thể nói là rất là hay, thi đấu một thứ bóng đá đẹp mắt, và họ vào tới trận chung kết. Thế nhưng trong trận chung kết họ lại gặp phải một đối thủ, đó là đội tuyển Bồ Đào Nha. Và đội tuyển Bồ Đào Nha thì thi đấu với lối đá phòng ngự phản công rất là chắc chắn, và đội tuyển Pháp đã để thua đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết với cái thứ bóng đá có thể nói là khôn ngoan đó. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Didier Deschamps đã rút ra từ bài học kinh nghiệm này. Ông và bản thân các cầu thủ còn nhớ rất rõ cái trận chung kết World Cup, trận chung kết Euro năm 2016, khi mà ngay trên sân nhà họ đã làm khán giả nhà thất vọng. Và thêm một điều nữa là năm 2006 thì đội tuyển Pháp cũng để thua đội tuyển Italy tại một trận chung kết của World Cup, và trong cái trận đấu đó thì đội tuyển Pháp cũng là đội tuyển thi đấu hay hơn, lấn lướt hơn, nhưng cũng lại để thua một đội Ý chơi có thể nói là một thứ bóng đá phòng ngự phản công. Và cái bài học đó đã được đội tuyển Pháp học và ghi rất là rõ, và trong cái giải lần này họ đã quyết định chơi một lối chơi có thể nói là hiệu quả. Mặc dù họ có tài năng nhưng họ không hoang phí tài năng, không hoang phí sức lực vào những cái cuộc chiến gọi là với một lối đá cuốn hút, thế nhưng mà mất rất là nhiều sức lực, và đặc biệt là hàng phòng thủ của họ rất là hở. Và ngày hôm qua thì có thể nói hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp thi đấu cực kỳ chắc chắn, và hàng hậu vệ của họ thì không bước quá cái vạch 16m50 đến quá 23m, luôn ở trước hàng phòng ngự thủ môn. Còn nếu các quý vị có để ý thì cái việc mà đội tuyển Pháp thi đấu với lối đá phòng ngự phản công của họ thì cái hàng tiền vệ của họ là phải làm việc vất vả nhất khi họ phải lên để giúp đỡ hàng công và nhanh chóng về để hỗ trợ phòng thủ. Và hai cầu thủ đầu tiên vào thay người của đội tuyển Pháp thì lại là chính hai cầu thủ thay ở hàng tiền vệ, đó chính là N'Golo Kanté và Matuidi, là hai cầu thủ phải rời sân. Và hai cầu thủ vào sân cũng là hai cầu thủ tiền vệ, đó là Nzonzi và Tolisso. Thì đây cũng là hai cầu thủ tiền vệ, chỉ cho thấy rằng là hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp ngày hôm qua làm việc rất là vất vả, và bởi vì họ là cầu nối giữa phòng thủ và phản công. Còn về phần đội tuyển Croatia thì ngày hôm qua có thể nói cái đội hình xuất phát của họ thì không gây ngạc nhiên gì, và cái lối đá của họ có, theo tôi nghĩ thì gây ngạc nhiên cho tôi đôi chút, bởi vì họ chơi một cách có thể nói là một cách rất là tự tin, tấn công một cách rất là tự tin và đúng với bản sắc của mình, thì tôi cảm giác như là họ hơi có một chút gì đấy ngây thơ khi mà biết rằng đội tuyển Pháp, cái lối chơi của họ thì dựa rất nhiều vào lối chơi phòng ngự phản công. Tất nhiên cái lối chơi của đội tuyển Croatia ngày hôm qua thì có thể nói là cũng không phải là tệ, và chỉ điều đáng tiếc đó là hai cái bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Croatia thì là những cái bàn thắng mà có thể nói là không gặp may mắn, và là một, trước hết đó là một cú đánh đầu phản lưới nhà, và thứ hai là một cái pha có thể nói là penalty mà gây tranh cãi khi mà phải sử dụng hệ thống VAR để quyết định. Và hai cái bàn thua này thì dường như là dội hai cái nước lạnh vào tinh thần của đội tuyển Croatia, mặc dù họ đã gỡ được một bàn. Thế nhưng theo tôi nghĩ với một đội tuyển Pháp thi đấu phòng ngự chắc chắn như thế và gần như là họ không nên tham gia tấn công mấy, và đội tuyển Croatia thì luôn luôn vừa phải lên tấn công mà phải lo phòng thủ, và hàng phòng ngự của họ thì luôn luôn phải đối đầu với những cuộc đua tốc độ với những cái tiền đạo rất là nhanh và có tốc độ của đội tuyển Pháp. Chính vì thế mà hàng phòng ngự của đội tuyển Croatia về cuối trận khoảng 30 phút cuối cùng gần như không còn sức khi mà theo đuổi các cái tiền đạo của đội tuyển Pháp, và bản thân hàng tiền vệ của đội tuyển Croatia thì kể từ phút thứ 60 trở đi dường như họ cũng không còn đủ sức để giữ nhịp trận đấu, và những đường truyền cuối cùng của họ vào hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp thì không còn có sự sắc sảo và có sự tỉnh táo nữa. Và theo tôi nghĩ kể từ phút thứ 60 trở đi thì theo tôi nghĩ đội tuyển Croatia hiểu rằng là họ chỉ còn thi đấu về màu cờ sắc áo, về tinh thần mà thôi, còn dường như số phận của trận đấu đã được quyết định ở phút thứ 60 rồi.
Anh nhắc tới phút thứ 60, tôi cũng trở lại cái tình huống khi mà trọng tài Pitana phải sử dụng đến công nghệ VAR để xem lại tình huống thổi phạt đền với Croatia đối với pha vô tình để bóng chạm tay của số 4 Perisic. Chúng ta nhớ rằng Perisic trong trận đấu này anh cũng là ngòi nổ và cũng là người đã khai phá một cái cú gỡ hòa cho đội tuyển Croatia bằng một cú sút rất tự tin, và đó là một bàn thắng đẹp, phải khẳng định là như vậy. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là một lần nữa công nghệ VAR lại mang đến những cái sự thật phũ phàng, mặc dù là trong cái tình huống này thực sự ra cảm tính hơn thì chưa chắc người ta đã thổi phạt trong cái tình huống này. Chắc là quý thính giả theo dõi trận đấu này cũng nhớ lại cái thời khắc mà trọng tài Pitana xem công nghệ VAR, ông xem và ông bước ra khỏi cái nơi để màn hình, nhưng ngay lập tức ông quay trở lại màn hình để xem lại 1-2 giây nữa trước khi mới dám bước ra sân trở lại để mà thổi phạt được cái quyết định tình huống phạt đền với Croatia. Và cái bàn thắng ở chấm phạt đền của số 7 Griezmann đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, mà thậm chí với những người xem bóng đá thì chúng ta có thể cảm nhận được ngay đây là quả phạt có thể nói là giết chết cái hy vọng của Croatia rồi, ngay từ phút đó rồi. Cho nên ngay sau phút đó, bình luận viên Việt Hoàng mình vừa mới nói đó, đội tuyển Croatia chơi như là biết trước định mệnh, họ cố gắng nhưng mà thực sự là không giấu được cái sự nặng nề trong từng đôi chân của các cầu thủ. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ chúng ta nói tới về mặt lịch sử cũng như là với cái thiên đường bóng đá của hiện đại bây giờ. Năm nay chúng ta thấy rồi, đội tuyển Ý không có mặt ở giải đấu năm nay, nhưng rạng sáng nay tôi nhìn thấy bóng dáng của đội tuyển Ý ngay trong chính những đôi chân của thầy trò ông Deschamps, thưa anh.
Vâng, có lẽ như tôi đã nói là ông Didier Deschamps cùng các học trò đã học được một bài học rất là lớn, đó là ở một cái kỳ World Cup nào đó thì hay là những giải đấu lớn thì đây là những cái giải đấu rất là khắc nghiệt, họ phải thi đấu tới 7 trận đấu trong một khoảng thời gian rất là ngắn, một khoảng thời gian là có chưa tròn một tháng. Bình thường ở trong một giải đấu quốc nội thì một đội bóng thông thường chỉ thi đấu một tuần một trận, tức là một tháng và chỉ thi đấu 4 trận. Đây các cầu thủ lại phải thi đấu 7 trận và đặc biệt là những trận đấu rất là căng thẳng. Chính vì thế mà huấn luyện viên Deschamps hiểu rằng là Điều quan trọng nhất là họ phải không để thủng lưới, và đặc biệt là trong trận chung kết họ không phải để không được để thủng lưới, không phải là người bị động trước lối chơi phải rượt đuổi. Bởi vì khi mà vào thế rượt đuổi thì họ luôn luôn để lại rất là nhiều các cái kẽ hở hàng phòng ngự. Và có thể nói cái bài học này được huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò thực hiện rất là tốt. Và nếu các quý vị có thể thấy rằng là bản thân đội hình của đội tuyển Pháp cho đến những phút cuối cùng thì các cầu thủ của họ vẫn còn rất là sung sức, ngoại trừ hai cái tiền vệ mà tôi đã nói là họ phải thay người, bởi vì đây là những cái cầu thủ tiền vệ có thể nói là hoạt động hết sức mình. Trước hết là họ phải theo bám hai cầu thủ tiền vệ của Croatia là Modric và Rakitic, thêm vào đó họ lại phải hỗ trợ hàng phòng thủ rồi lên công. Chính vì thế mà hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp là cái tuyến mà mất rất nhiều sức để phục vụ cho cái lối chơi phòng ngự phản công của đội tuyển Pháp. Thế nhưng có thể nói sau ngày hôm qua thì rất là nhiều người trước khi trận đấu này diễn ra đã chê trách cái lối chơi của huấn luyện viên Didier Deschamps. Thế bây giờ mọi người mới hiểu rằng là để mà giành được một chiếc cúp, để mà chinh phục được một chiếc cúp, và đặc biệt là trong một cái giải đấu đến như vậy, thì có lẽ họ có thể sử dụng bất kỳ một lối chơi nào, miễn lối chơi đó hiệu quả. Và đặc biệt là huấn luyện viên Didier Deschamps cùng các học trò không muốn lại là người đứng bên kia chiến tuyến khi mà cái cúp vô địch được trao, bởi vì có thể nói là những cái giọt nước mắt tại sân nhà năm 2016 có thể nói đến tận bây giờ những cái ký ức buồn đó vẫn còn để lại trong hình ảnh của trong tâm trí của huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò, và họ lấy đó làm điểm tựa tinh thần để họ vững tin vào cái lối chơi của họ, một lối chơi thực dụng, một lối chơi khôn ngoan. Và theo tôi nghĩ thì đội tuyển Pháp với những gì mà họ đã thể hiện ở trong cái giải đấu này, đặc biệt là những đối thủ mà họ đã vượt qua, trong đó có đội tuyển Bỉ, đội tuyển Argentina, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Croatia, thì họ xứng đáng là nhà vô địch.
Vâng, và tôi đoán rằng là tại Euro 2 năm nữa thì thế hệ vàng, phải khẳng định luôn, đội tuyển Pháp với thế hệ vàng sẽ là một trong những cử viên hàng đầu của ngôi vô địch. Chúng ta không thể nào phủ nhận điều đó, mà đặc biệt trong đội hình của Pháp chúng ta thấy rồi, có sự xuất hiện của một ngôi sao mới. Thực sự bây giờ anh đã trở thành một ngôi sao đủ tự tin, đủ cái bản lĩnh để mà bước lên trường đấu của thế giới, ngang tầm với các ngôi sao khác như Messi và Ronaldo. Người ta nhắc đến cái tên của Mbappe. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về tương lai thật là sáng cho Mbappe sau cái trận đấu vào rạng sáng nay với những cái thể hiện tuyệt vời?
Vâng, trước hết là xin chúc mừng cầu thủ trẻ này, bởi vì anh đã nhận được giải cầu thủ trẻ hay nhất của kỳ World Cup lần này. Điều đó nói đây là kể từ Pele năm 1958, khi ông là cầu thủ trẻ ghi bàn trong một trận chung kết, thì đến bây giờ, tức là sau 60 năm thì chúng ta mới có một cầu thủ trẻ, tức là dưới 20 tuổi ghi bàn ở trong một trận chung kết. Điều đó nói ở đây là Mbappe có thể nói là thi đấu một cách rất là chững chạc, rất là tự tin vào bản thân mình. Và ngày hôm qua thì có thể nói anh là nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự của đội tuyển Croatia, và đặc biệt là trong hiệp 2. Theo tôi nghĩ nếu Mbappe tiếp tục duy trì được phong độ này, và đặc biệt là tích cực học hỏi những cái đồng đội đàn anh ở trong câu lạc bộ cũng như là đội tuyển, thì rất có thể trong tương lai, và đặc biệt là đến thời điểm này, rất là nhiều các cái bình luận viên cho rằng họ không còn chần chừ gì khi nói rằng anh sẽ là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai.
Và trong trận chung kết, chúng ta cũng được chứng kiến một trong những sự kiện gọi là hy hữu, khi mà một nữ cổ động viên đã chạy vào sân và làm gián đoạn trận đấu trong vòng 2 phút. Và tôi để ý trong cái tình huống bóng đó, Croatia đang được lợi thế, thực sự là như vậy. Đấy là một tình huống phản công rất là tốt, đẩy bóng lên đến cánh bên cánh trái rất sâu rồi. Đó, nhưng mà sự kiện đó diễn ra nó làm nguội đi cái tinh thần của đội tuyển Croatia khá nhiều, cộng với những thủ thuật câu giờ rất là khéo léo của các cầu thủ đội tuyển Pháp nữa, cho nên là chúng ta thấy rằng là cái đòn tấn công của Croatia, cái thanh thép nó không còn được duy trì nóng liên tục trong khi mà họ bị dẫn trước nữa. Đó cũng là những cái yếu tố trên sân trong cái trận chung kết mà sẽ còn để lại rất là nhiều ấn tượng. Mà đặc biệt trận chung kết này là trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1966, thưa quý vị. Một trận chung kết sẽ còn để lại tiếng vang cho các cầu thủ trên sân cũng như cho cả nước Nga khi mà họ tổ chức kỳ World Cup 2018. Chúc mừng cho các cổ động viên Nga cũng như là những người tổ chức World Cup 2018 tại nước Nga. Và đội tuyển Pháp trong trận chung kết cũng đã cho chúng ta thấy được một trong những người hùng thầm lặng của họ trong mùa giải năm nay, đó là Olivier Giroud. Một cầu thủ không có bất cứ một bàn thắng nào, nhưng anh xuất hiện hầu hết tất cả các trận đấu của đội tuyển Pháp trong vai trò trung phong, một vai trò rất quan trọng. Và đây cũng là một cái điều mà ông thầy Deschamps đã để lại một cái bài học mới cho những người theo cái nghiệp huấn luyện viên.
Vâng, theo tôi nghĩ thì Giroud chỉ là cầu thủ làm anh xuất phát 6 trận đấu trong 7 trận đấu của đội tuyển Pháp, và trận đấu đầu tiên anh không xuất phát là trận đấu gặp đội tuyển Australia. Thế nhưng vai trò của Giroud rất là quan trọng, bởi vì anh là người có thể nói là giữ nhịp ở trên hàng công của đội tuyển Pháp, bởi vì mỗi một lần đội tuyển Pháp giải tỏa bế tắc ở hàng phòng ngự thì họ cần có một cầu thủ có đủ sức khỏe và có chiều cao để có thể nói là giữ được bóng và để giảm bớt áp lực lên hàng phòng ngự của họ và hàng tiền vệ của họ. Và Giroud làm được việc đó rất là tốt. Trong 6 trận đấu, mặc dù anh không ghi được một bàn thắng nào và thậm chí anh có không có một cú sút nào trúng cầu gôn trong cả một giải World Cup, thế nhưng cái vai trò của anh lại rất quan trọng với đội tuyển Pháp như tôi đã nói, tức là anh giúp cho Mbappe và Griezmann cũng như là Paul Pogba có thời gian để chạy đến những cái vị trí quan trọng. Và điều đáng nói ở đây là huấn luyện viên Didier Deschamps, khi mà ông là đội trưởng của đội tuyển Pháp thì ông cũng có một trường hợp tương tự như vậy, đó là tiền đạo là Wilfried của đội tuyển Pháp. Thi đấu cả kỳ World Cup đó không ghi được một bàn thắng nào, bị chỉ trích rất là nhiều. Thế nhưng Didier Deschamps rất là hiểu cái sự cống hiến và cái sự đóng góp của Giroud trong đội chơi chung của đội tuyển, và ông luôn tin tưởng vào đội tuyển. Và chúng ta thấy rằng mặc dù là tiền đạo không nhất thiết họ phải ghi được bàn thắng, bởi vì họ đóng góp vào lối chơi chung và giúp cho cả đội thi đấu một cách hiệu quả, thì đó là đóng góp lớn nhất của họ rồi. Và trong trận đấu này thì cũng có rất nhiều những cái đầu tiên, trong đó tiền đạo Mandzukic của Croatia là cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng phản lưới nhà trong một trận chung kết, rồi anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới đội nhà cũng như là lưới đội khách trong một trận chung kết. Và ngày hôm qua thì cũng là lần đầu tiên công nghệ VAR được sử dụng trong một trận chung kết World Cup. Và chúng ta thấy rồi, VAR được sử dụng và nó còn tạo thêm ra nhiều có thể nói là những ý kiến trái chiều khi mà họ đã cướp đi một cái vẻ đẹp của bóng đá, và dường như là họ cái công nghệ VAR đã cướp đi giấc mơ của các cổ động viên và đặc biệt là các cầu thủ của Croatia.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Chúng ta tạm biệt World Cup 2018 với những cảm xúc, với tất cả những gì đẹp nhất của bóng đá, và với 4 tuần ăn và ngủ với bóng đá để cùng thưởng thức môn thể thao vua, để đến với một sự kiện cũng không hề kém thu hút một chút nào, đó là giải Wimbledon tại nước Anh. Giải đấu này được người ta mệnh danh đến bây giờ là một giải đấu trong mơ, khi những tên tuổi cần lấy lại chiến thắng, cần lấy lại thành công của mình thì họ đều làm được hết, và chứng tỏ rõ ràng là vàng thật thì không có sợ lửa.
Giải Wimbledon này cũng có thể nói là để lại rất là nhiều bất ngờ. Trước hết là ở giải nội dung của nữ thì điều bất ngờ lớn nhất đó là Serena Williams. Thậm chí trước giải này thì cô còn không được xếp hạt giống, và đến khi giải bắt đầu thì có thể nói là cô được đặt cách và được xếp hạt giống vị trí thứ 25 để giúp cho cô được tham dự giải, và có khi mà chia cặp thi đấu thì cô có thể nói có một chút thuận lợi hơn. Và điều đáng nói là William mới trở lại sau khi sinh bé gái đầu lòng, và có thể nói là đây là cái giải đấu thứ tư của cô, thì tức là cô mới chỉ thực sự trở lại thi đấu chuyên nghiệp khoảng độ tầm 4 tuần. Và trong cái giải đấu này thì không ai nghĩ rằng cô có thể đi xa đến vậy, và cô đã vào đến trận chung kết. Thế nhưng trong trận chung kết thì Angelique Kerber đã thi đấu rất là hay và có thể nói là đúng với phong độ của mình, và cho thấy rằng là Serena Williams vẫn còn cần một chút thời gian nữa để lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Nhưng dù sao đi nữa, Williams vào đến trận chung kết thì cô đã cảm thấy rất là vui mừng, và cô nghĩ rằng là cô sẽ không thể đi được đến trận chung kết, và cô nói rằng là cô thi đấu trong trận chung kết và là để dành cho những người mẹ, và đặc biệt cho những người mà đã có con có thể tự tin rằng họ có thể trở lại sau những cái lần sinh đẻ. Và nhưng dù sao đi nữa thì Angelique Kerber cũng giành chiến thắng xứng đáng, và cô giành cái danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Trong ở giải nội dung nữ, còn ở nội dung nam thì cái trận chung kết trong mơ đã không xảy ra giữa Federer và Nadal, và trận chung kết ngày hôm qua thì giữa một tay vợt đăng lên, đó là Kevin Anderson của Nam Mỹ. Của Nam Phi và tay vợt Djokovic. Và trong ngày hôm qua thì trong cái trận đấu chung kết ngày hôm qua thì Djokovic đã trở lại cái phong độ đỉnh cao của mình kể từ cái giải Pháp mở rộng năm 2016, khi mà đó là cái giải đấu mà anh đang đứng ở trên đỉnh cao của phong độ, khi mà anh đã giành 4 giải Grand Slam lớn nhất liên tục. Nhưng kể từ đó tới nay thì anh đã mất phong độ liên tục, và đặc biệt là năm ngoái khi anh bị chấn thương, lật ngụp ở bảng xếp hạng của các tay vợt hàng đầu. Nhưng có thể nói là cái trận chung kết ngày hôm qua là sự trở lại ngọt ngào nhất của Djokovic. Anh cho các tay vợt hàng đầu thế giới Nadal, Federer, Andy Murray biết rằng Djokovic vẫn còn là một tay vợt ở đỉnh cao, và anh đang trở lại.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình Tạp chí Thể thao thứ hai tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.